Linh vực, chương 205, chỗ dựa huyết tinh, góc truyện audio.com. Trên quảng trường, trên người Tần Liệt được bọc bởi một tầng huyết y, bên cạnh hắn, huyết lệ cưỡng chiếm thân thể huyết ảnh đang ngồi yên ở đó. Thời điểm Tần Liệt nói chuyện thì đang là lúc ngưng luyện tinh thần ý niệm trong đầu, hắn chính giữa chấn hồn châu trong óc đang trông chừng thật chặt một nửa linh hồn huyết lệ bên trong. Hắn đang đề phòng huyết lệ. Hiện thời, một nửa linh hồn huyết lệ y phụ tại trên người huyết ảnh để lão dùng tâm linh mãnh liệt chấn nhiếp. Mà một thân máu huyết bổn mạng huyết lệ cũng ngưng kết tại bên ngoài thân hắn, thân thể của hắn giống như bị huyết lệ khống chế. Một khi trong lòng huyết lệ còn có sát tâm, từng giây từng phút hắn đều có thể bị huyết lệ hạ sát. Bởi vì như thế, hắn tập kết tinh thần ý thức toàn lực vận chuyển thiên lôi cức đưa tất cả lôi đình ngưng tụ cả lại, chuẩn bị sẵn sàng diệt sát một nửa linh hồn huyết lệ tồn tại trong chấn hồn châu. Chỉ cần huyết lệ dám có một tia dị thường, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào gạt bỏ một nửa linh hồn huyết lệ, liều mạng hồn phi phách tán cũng phải hủy diệt một nửa hồn phách này. Tiểu tử, ngươi đang sợ cái gì? Màu đỏ tươi trong ánh mắt huyết lệ, hiển hiện một tia đùa cợt, ngươi sợ ta liều mạng để toi một nửa linh hồn cũng phải đánh chết ngươi. Tần Liệt im lặng, gần đó là Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng, bảy đại trưởng lão nội tông, toàn bộ không ai không dám lên tiếng, cũng chỉ biết hoảng sợ mơ hồ nhìn về phía huyết lệ và Tần Liệt nghe họ nói chuyện với nhau. Ở trên người huyết lệ, bọn họ cảm giác được một loại khí tức có thể lập tức diệt giết bọn họ không chút nghi ngờ chỉ cần huyết lệ muốn động thủ, bất luận kẻ nào đều chạy không thoát một kích huyết lệ. Cho nên bọn họ cứ ngoan ngoãn là hơn, ta biết rõ lúc trước ngươi oanh kích một nửa linh hồn ta cũng không đem hết toàn lực. Nếu ta thật muốn hạ sát thủ đối với ngươi, ngươi hoàn toàn có năng lực ngọc thạch câu phần với một nửa linh hồn ta. Huyết lệ hắc hắc cười quái dị, dùng tâm niệm nói ở trong óc Tần Liệt. Điều này có thể lắm, một phương diện đến từ tu luyện lôi đình linh quyết, một mặt khác là kỳ bảo trong đầu ngươi. Ta có thể cảm giác được sự khủng bố của hạt châu kia có uy hiếp đối với ta linh hồn còn đáng sợ so với phong cấm linh hồn ở trên 12 cây cột linh văn trụ. Lời nói này từ huyết lệ bị phong bế tại Tần Liệt bên trong chấn hồn châu linh hồn mà ra. Một nửa linh hồn mà bị hủy diệt có mất 300 năm nữa ta mơ cũng không khôi phục lại được. Huyết lệ hừ lạnh, chuyện bị ngươi khống chế 30 năm là có lợi nhất chứ. Ta tinh tường thấu triệt hơn ngươi đấy. Tần Liệt vẫn không dám xem thường, hắn vừa tập trung tinh thần ý thức vừa nói. Kính xin tiền bối cách ta xa xa một chút, còn nữa, bổn mạng máu huyết của ngươi trên người của ta kính xin thu hồi. Tiểu tử, ngươi cẩn thận quá mức rồi đó. Nếu ta thật muốn ra tay, ngươi cho rằng gần xa một chút có tác dụng sao? Huyết lệ nói như vậy xong, máu huyết đang ngưng trên người Tần Liệt hóa thành huyết quang bay ra, một lần nữa hướng về bên trong linh văn trụ. Tóm lại ta hy vọng ngươi cách xa ta một chút, ta còn muốn phá nốt phong ấn giam cầm ngươi. Tần Liệt tỏ thái độ, hắn vừa nói như vậy, huyết lệ lạnh lùng nhìn hắn một cái, rồi lại từ từ đứng lên, đi tới một cột linh văn trụ xa hắn nhất mới ngồi xuống. Đám Ứng Hưng Nhiên, góc truyện audio.com, thấy lão đứng lên rồi đi, trong khoảnh khắc đó run sợ kinh hãi toát ra cả ánh mắt những vẫn không dám lộn xộn. Đợi cho huyết lệ ngồi xuống, tại Ứng Hưng Nhiên cực độ ánh mắt tò mò xuống, Tần Liệt nói ra. Tông chủ, ngươi làm cho năm thế lực lớn thủ lãnh đều tới đây đi à, vì tiền bối này. Sẽ giúp bọn ta giải quyết phiền toái. Ứng Hưng Nhiên ầm ầm chấn động, lúc này, khí cụ tông ngoại tông tiền viện trong. Nguyên Thiên Nhai, Sử Cảnh Vân, Ô Thắc Lương Ương Tổ, Tô Tử Anh cái này ngũ phương thế lực đầu lĩnh chính xuất lĩnh lấy dưới trướng từng bước một hướng quảng trường phương hướng mà đi. Lương Ương Tổ tận lực đi tại đội ngũ phía trước nhất, y bước chân phóng vô cùng chậm chạp, y nhìn từ tốn lui về phía sau những khí cụ tông kia đệ tử ngoại tông, nhìn Đồng Tể Hoa, nói ra. Mang bọn ta đi gặp Ứng Hưng Nhiên, Lương Lâu Chủ trực tiếp giết sạch ngoại tông tất cả mọi người, đối với chúng ta mà nói tốn hao không được quá nhiều thời gian. Nguyên Thiên Nhai ngại Lương Ương Tổ quá chậm, cao mày đề nghị. Ánh mắt của hắn tại Đồng Tể Hoa bọn người trên thân tới lui tuần tra lấy, rất có muốn lập tức ý tứ động thủ, cái này làm cho Đồng Tể Hoa bọn người âm thầm tim đập nhanh. Cũng không vội tại nhất thời, Lương Ương Tổ quay đầu lại, mặt âm trầm nói ra. Huyết mâu tu luyện bí thuật có chỗ độc đáo của nó, những cái kia bí thuật chỉ có những ngoại tông này trưởng lão mới quen thuộc. Nếu như đem huyết mâu người toàn bộ giết sạch chúng ta tựu không cách nào biết được cái loại này bí thuật phương pháp tu luyện, về võ giả huyết mâu phương pháp huấn luyện, huyết trì nội linh huyết ngao chế kỹ xảo, cũng là chúng ta cái này đi cần lấy được cho nên chúng ta phải lưu một bộ phận người sống. Hắn vừa nói như vậy, mọi người con mắt đều phát sáng lên. Sử Cảnh Vân và Ô Thác vội vàng khuyên bảo, làm cho Nguyên Thiên Nhai an tâm một chút chớ vội, ngàn vạn đừng động thủ đem võ giả huyết mâu giết sạch. có quan hệ huyết mâu lợi hại, những mọi người này lòng dạ biết rõ, hơn nữa còn có rất nhiều người tự mình nhận thức qua. Đối với võ giả huyết mâu huấn luyện chi thuật, đối với trong truyền thuyết huyết trì nội linh huyết chế thành phương pháp, bọn hắn cũng là cực kỳ có nghĩ cách, thậm chí nghĩ được biết đến để thăng lực lượng của mình. Bởi vậy, lương ương tổ thuyết pháp đạt được mọi người nhất trí tán thành. Bọn hắn cũng không biết lương ương tổ sở dĩ kéo dài thời gian, chỉ là vì thuận tiện huyết ảnh làm việc, thuận tiện huyết ảnh có thể trước một bước cướp lấy phong phú trái cây. Được, Nguyên Thiên Nhai cũng động tâm, đối với cái kia làm cho hỏa mâu lột xác thành huyết mâu bí pháp ta cũng có hứng thú, ta cần phải gặp hiểu biết thức. Bởi vì như thế, bọn hắn cũng không nóng nảy, tốc độ cũng không phải nhanh chóng. Bọn hắn thậm chí bị môn nhân đệ tử đuổi theo, Lục Ly và Lăng Ngữ Thi, Lăng Huyên Huyên tỉ muội cũng từ bên ngoài quảng trường chạy đến, cũng hợp thành nhập sử cảnh vân trong đội ngũ. Âu Dương Tinh Tinh thì là không có dũng khí đến đây. Bàng Phong cũng theo khí cụ tông bên ngoài tiến đến, cũng tới đến ô tháp gần, đến thấy tận mắt chứng nhận khí cụ tông vận mệnh. Muội muội của hắn Bàng Thi Thi cũng là không có dũng khí tới, mà là lựa chọn lưu tại đại địa chi tâm. Xa xa tòa nhà hình tháp ở bên trong, Dĩ Uyên và Liên Nhu nhìn xa xa khí cụ tông phương hướng, cũng không có. Góc truyện audio.com, dũng khí một lần nữa bước vào tông môn, không đành lòng mắt thấy khí cụ tông hủy diệt. Bàng Phong, Đồng Tể Hoa chìm quát một tiếng. Ô thác gần Bàng Phong, thần sắc trầm ổn, nhìn những quen thuộc kia đệ tử ngoại tông, Bàng Phong ánh mắt có chút phức tạp. Có thể ngữ khí của hắn lại thần kỳ bình tĩnh, đồng trưởng lão ta cũng không có ngờ tới tông môn sẽ xuất hiện như thế biến đổi lớn, ta cũng không muốn nhìn tông môn đi về hướng diệt vong, nhưng ta bất lực, ta không cách nào cải biến tông môn vận mệnh. Ta đến, chỉ là muốn nhìn thấy tông môn cuối cùng nhất vận mệnh, nếu có một ít đủ khả năng sự tình có thể làm, ta sẽ thò tay hoàn thành. Bàng Phong trong mắt hiện lên một tia thống khổ bất đắc dĩ. Ngươi xem rồi là được, Ô Thác chen vào nói, nhưng phải nhớ kỹ, ngươi không được nhúng tay. Bàng Phong trầm mặt hừ một tiếng, rất không tồi, có dũng khí một lần nữa bước vào tông môn, dám tận mắt nhìn khí cụ tông đi về hướng diệt vong, quả nhiên là tâm vững như thiết. Tử Vũ Hải Tô Tử Anh tán thưởng một câu, lại nói. Không giống cái tên hỗn tiểu tử Dĩ Uyên kia, nó chỉ lo chuyện yêu đương chẳng quan tâm đại sự. Ta là Ứng Hưng Nhiên, thỉnh các vị đến quảng trường. Nhưng vào lúc này, từ chân núi Diễm Hỏa Sơn vọng đến âm thanh thét to của Ứng Hưng Nhiên. Ông ta lại chủ động mời, cách chương.